Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 57. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài Đấng Christ ngự trong lòng chúng ta, phần 7. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 14 đến câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Vả, Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi sự việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh và trong Đức Chúa Giê-xu Christ trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen.
Đây là điều mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trong điểm kế tiếp. Đó là sự dư dật của Đức Chúa Trời được tuôn đổ ra cho Hội Thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trở lại từ câu số 18: Anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó, tức là tình yêu của Đức Chúa Giê-xu Christ là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết. Rõ ràng trọng tâm của phước hạnh, trọng tâm của sự ban cho là tình yêu của Đức Giê-xu Christ. Chúng ta được đâm rễ vững nền trong tình yêu Đức Giê-xu Christ để làm gì? Để có thể cùng Hội Thánh biết rõ chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu đó là thế nào. Để làm gì? Để có thể biết tình yêu thương của Đức Giê-xu Christ là sự trỗi hơn mọi sự hiểu biết. Mới đầu nghe qua có vẻ như vòng vòng và mâu thuẫn, nhưng đây là cách mà sứ đồ Phaolô đang muốn nhấn mạnh. Ông đang dẫn chúng ta vào một vòng xoáy của chiều sâu. Càng xoáy động trong chiều hướng lý luận quan bao nhiêu thì càng đi thâm sâu vào trong kinh nghiệm với Chúa bấy nhiêu. Và ở đây sứ đồ Phaolô bày tỏ một lẽ thật, đó là sự hiểu biết tình yêu thương của Đức Giê-xu Christ vượt qua khả năng hiểu biết của con người. Tình yêu thương của Đức Giê-xu Christ là sự trỗi hơn mọi sự hiểu biết, vì tình yêu của Chúa đến từ nơi Chúa, là đến từ một nguồn cội siêu nhiên, thiêng liêng, nối kết với con người bề trong bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, cho nên vượt hơn sự hiểu biết của con người. Ở đây sự hiểu biết của con người là kinh nghiệm bình thường, là phương cách bình thường, là sự nối kết bình thường và liên hệ bình thường. Ở đây kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa, thực nghiệm ân điển của Chúa, hiểu biết con đường đi bởi đức tin trong Chúa là một sự ban cho siêu nhiên từ nơi Chúa. Điểm nhấn mạnh ở đây không phải là tình yêu của chúng ta đối với Chúa, đáp ứng lại với Chúa, nhưng là hiểu biết rõ ràng chiều rộng, chiều dài, chiều sâu, chiều cao của tình yêu của Chúa đối với chúng ta là những người được cứu, là như thế nào, là sâu nhiệm ra sao, là chắc chắn, đời đời như thế nào, thì không thể dùng sự suy nghĩ của con người, hay là cảm xúc của con người, hay là kinh nghiệm của con người mà đo lường, mà hiểu thấu được. Chỉ bởi đức tin, chỉ trong lẽ thật của Chúa, chỉ bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Và đây là chỗ nối kết với ân điển, là để có thể kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng ta phải được ban cho tình yêu đó. Chúa phải ở trong lòng chúng ta ngự trị toàn vẹn, và Đức Thánh Linh sẽ dùng tình yêu của Chúa ban cho dư dật trong tấm lòng của chúng ta, đem vào kinh nghiệm của chúng ta với Chúa, với nhau và với tha nhân và với thế giới. Để chúng ta có thể yêu mến Chúa, thì Chúa phải ban tình yêu của Chúa cho chúng ta, để bởi tình yêu đó chúng ta có thể kính mến Chúa, yêu mến Ngài. Chúa truyền dạy chúng ta phải yêu thương nhau, thì cũng bởi tình yêu Chúa ban cho trong sự làm việc của Đức Thánh Linh trong lòng mà chúng ta có thể thực nghiệm tình yêu thương đó với nhau trong hội thánh, và cùng nhau với hội thánh kinh nghiệm càng thêm sự dư dật của tình yêu Chúa ban cho. Nghĩa là càng sống động trong tình yêu của Chúa bao nhiêu thì càng dư dật trong tình yêu Chúa bấy nhiêu. Càng để cho Chúa tuôn chảy tình yêu của Chúa trong đời sống của chúng ta, qua đời sống của chúng ta bao nhiêu, thì khả năng kinh nghiệm tình yêu đó, khả năng ban cho tình yêu đó, khả năng sống động trong tình yêu đó sẽ càng tăng tiến gấp bội cho chúng ta. Đức Chúa Trời luôn luôn ban cho cách dư dật trong ân điển Chúa Giêsu tất cả mọi điều cần thiết để chúng ta có thể sống trong sự liên hệ với Chúa và với nhau. Và tình yêu thương là điều cao quý hơn hết mà Chúa có thể ban cho hội thánh Chúa, con dân Chúa, để người thuộc về Chúa có thể đâm rễ vững nền trong tình yêu mà Chúa ban cho, chắc chắn đời đời trong kinh nghiệm của tình yêu của Chúa ban cho chính mình, và đồng thời trong sự dư dật của tình yêu Chúa ban cho có thể đáp ứng lại với Chúa bằng tình yêu chắc chắn không thay dời của chính mình đối với Chúa, vượt quá sự hiểu biết của con người, vượt quá khả năng tự nhiên, chỉ bởi đức tin và chỉ bởi ân điển của Chúa mà thôi. Đây cũng là kinh nghiệm sống động trong tình yêu của chúng ta đối với nhau trong hội thánh, với sự nối kết với anh chị em trong thân thể Chúa. Đó là chúng ta có thể quên mình đến mức độ và ban cho đến mức độ chỉ có thể giải thích được trong ân điển của Chúa mà thôi. Khi bông trái của Đức Thánh Linh được thành đạt trong đời sống của chúng ta trong tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng ta có thể yêu nhau như chính Chúa đã yêu chúng ta vậy, theo lời Chúa dạy. Thì chúng ta có thể phản ảnh Chúa trong sự quên đi chính mình và ban cho chính mình tới một mức độ dư dật chỉ có thể giải thích được trong đức tin và cũng trong tình yêu Chúa ban cho, trong kinh nghiệm tình yêu Chúa ban cho, chúng ta có thể yêu thương thế gian với một sự nặng nợ yêu thương, rao giảng tin lành của Chúa để cứu người là điều chỉ có thể đến từ nơi Chúa và Chúa mà thôi. Và trong chỗ chiều sâu của ân điển và sự ban cho lạ lùng của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhận biết điều vượt quá mọi sự hiểu biết và kinh nghiệm sự mầu nhiệm của ân sủng Chúa trong sự diệu kỳ của tình yêu Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Thế gian không có một khái niệm gì về tình yêu của Đức Giêsu Christ, bởi vì thế gian không biết, không có liên hệ gì với Chúa. Tình yêu mà thế gian kinh nghiệm là tình yêu tự kỷ, tùy thuộc nơi đối tượng, tùy thuộc nơi sự xứng đáng, quyến rũ và đáp ứng của đối tượng. Cho nên tình yêu của thế gian là tình yêu tạm thời, chóng qua. Tình yêu của Đấng Christ ra từ bản chất yêu thương của chính Ngài và không tùy thuộc trên đối tượng. Cho nên tình yêu của Đấng Christ là tình yêu đời đời không hề tàn phai. Tình yêu của thế gian là tình yêu hướng về chính mình để nhận lấy cho mình. Tình yêu của Đấng Christ là tình yêu quên mình và tình yêu ban cho chính mình cho đối tượng của tình yêu. Vì thế tình yêu của Đấng Christ là điều mà thế gian không thể hiểu được và cũng không nhận được, nhưng là điều hết sức là bình thường trong đời sống của người tin Chúa và là bông trái chắc chắn phải có và dĩ nhiên sẽ có của đức tin. Và ở đây sứ đồ Phaolô khẳng định cho chúng ta biết rằng con đường thực nghiệm tình yêu của Chúa Kitô Giêsu là con đường dẫn đến sự dư dật của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc lại một lần nữa phần Kinh Thánh đang học để thấy những bước tiến mà sứ đồ Phaolô dẫn chúng ta vào trong sự kinh nghiệm càng ngày càng thêm sự dư dật ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, để nổi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương thì được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh sự đầy trọn của Đấng Christ là sự ban cho vô lượng của chính sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời, theo như sự giàu có của ân điển Chúa mà Ngài ban cho Đức Thánh Linh làm việc cách quyền phép ở trong lòng người tin Chúa, để bởi đức tin quy phục quyền cai trị của Đức Giêsu Christ trong tấm lòng. để Chúa tự do mọi bề cai quản tâm lòng và đời sống. Và trong tiến trình đó, Chúa Cứu Thế Giêsu bày tỏ dư dật tình yêu của Chúa trong tâm lòng và qua đời sống của người đó. Và kết quả là người tin Chúa được đâm rễ vững nền trên nền tảng sống là sự yêu thương của chính Chúa, và bày tỏ tình yêu thương này trong sự liên hệ của mình với tất cả những người chung quanh, đặc biệt trong sự liên hệ với hội thánh, để cùng với các thánh đồ là những người cũng đang trong tiến trình được biến hóa bởi tình yêu thương của Chúa, để khám phá càng ngày càng thêm chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của sự thật hữu của tình yêu Chúa như thế nào trong đời sống, trong sự liên hệ, trong chức vụ. Và trong tiến trình này được Đức Thánh Linh dẫn vào trong chiều sâu của kinh nghiệm với Chúa, với sự thay đổi trong Chúa vượt quá sự hiểu biết của con người. Sứ đồ Phaolô dùng câu, được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết. Đây là chỗ mà công việc của Đức Thánh Linh làm ở trong người bề trong, bởi quyền năng siêu nhiên của chính Ngài, đem lại sự thay đổi trong tiến trình thuộc linh, chỉ có thể thành đạt được bởi ân điển Chúa, bởi đức tin trong Chúa, trong sự mầu nhiệm của ân sủng Chúa, để sống động trong tình yêu của Ngài. Nhưng chưa hết, đó không phải là cuối cùng của tiến trình. Sứ đồ Phaolô viết tiếp, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Có một mục đích cuối cùng ở đây, đó là cho con dân Chúa được đầy dẫy mọi sự dư dật của chính Ngài. Động từ mà sứ đồ Phaolô sử dụng ở đây là được đầy dẫy hay là được đông đầy. Hình ảnh của một ly nước được đổ nước vào tràn đầy, không còn chỗ chứa, phải chảy tuôn ra ngoài. Ở đây là một hình ảnh hết sức sống động về sự chiếm ngự của chính Đức Chúa Trời trong đời sống. Được tràn đầy sự dư dật của Đức Chúa Trời, được đông đầy không còn chỗ chứa về sự dư dật của Đức Chúa Trời. Nghĩa là lẽ thật về Đức Chúa Trời, những mỹ đức của Đức Chúa Trời, những sự mặc khải của Chúa ban cho về chính Ngài trong Kinh Thánh. Thì bây giờ tràn đầy, chiếm ngự trọn vẹn trong tấm lòng, không có một chỗ nào khác để chứa bất cứ điều gì khác, trừ ra là sự dư dật của Chúa và của Chúa mà thôi. Nghĩa là đời sống hoàn toàn được chiếm ngự bởi Chúa và không còn chỗ cho con người cũ hay là một chỗ nào mà ảnh hưởng của thế gian có thể len vào. Ở đây nói về một sự hoàn toàn bỏ mình, không còn một chút xíu gì của mình còn lại và hoàn toàn được chiếm ngự bởi Chúa và bởi lẽ thật của Chúa. Không phải là có một phần của Chúa và một phần của mình hay là có phần lớn của Chúa và còn một ít của mình, nhưng hoàn toàn tất cả là của Chúa và không còn một tí xíu gì của mình. Ở đây sứ đồ Phaolô nói về sự đầy dẫy của chính Đức Chúa Trời. Trong đoạn 4 câu số 13, sự đầy dẫy của Đấng Christ. Và trong đoạn 5 câu 18, sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh. Nghĩa là đây là một tiến trình sống động trong đức tin được ban cho bởi chính ba ngôi Đức Chúa Trời trong công việc của ân điển mà Ngài ban cho đời sống. Đức Thánh Linh làm cho mạnh mẽ con người bề trong để Đức Chúa Jesus Christ tự do ngự trị trong tấm lòng, bày tỏ sự yêu thương của Chúa chan hòa trong đời sống. Và trên căn bản của tình yêu Chúa trong đời sống thì được đông đầy càng thêm, sự dư dật đầy dẫy của Chúa hoàn toàn được chiếm ngự bởi Chúa, lẽ thật của Chúa, sự liên hệ với Chúa, bản chất của Chúa trong đời sống. Đây là một thực nghiệm vượt quá mọi sự hiểu biết của con người và là điều chỉ có thể kinh nghiệm bởi đức tin trong sự ban cho của ân điển. Nghĩa là mục đích mà Đức Chúa Trời làm trong đời sống của chúng ta đó là đem chúng ta đến với Chúa để làm cho chúng ta càng giống Chúa càng hơn và đông đầy trong chúng ta một sự chiếm ngự hoàn toàn bởi lẽ thật của Chúa, bản chất của Chúa, sự sống của Chúa, tình yêu của Chúa, ân sủng của Chúa. Nghĩa là để cho chúng ta có thể có một khái niệm về sự ban cho lớn lạ vô cùng này, chúng ta phải suy nghĩ về tất cả mọi mỹ đức của Chúa và lẽ thật của Chúa mặc khải trong Kinh Thánh. Suy nghĩ về quyền năng của Chúa, sự lớn lạ cao cả của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa, tình yêu của Chúa, sự thương xót của Chúa, sự nhẫn nại của Chúa, sự nhân từ của Chúa, sự chịu đựng của Chúa và tất cả mọi điều mà Chúa đã mặc khải trong Kinh Thánh, dạy cho chúng ta về chính Ngài. Tất cả những điều này đã được mặc khải và bày tỏ ra trong chính Đức Jesus Christ. Vì Chúa là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình và tất cả bản chất của Đức Chúa Trời, những mỹ đức của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Chúa Cứu Thế Giêsu như là có hình, như là hình ảnh thực sự rõ ràng trước mắt. Thì sứ đồ Phaolô trong đoạn 1 của sách Ê-phê-sô câu 23 nhắc nhở cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta, đây là chương trình của Chúa muốn bày tỏ ra qua hội thánh, qua mỗi người được cứu bởi đức tin thuộc về Chúa. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Vì biết đây là mục đích của Đức Chúa Trời, vì biết đây là chương trình của Đức Chúa Trời, cho nên sứ đồ Phaolô cầu nguyện như trong lời cầu nguyện mà chúng ta đang học, để cho chúng ta có thể được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời, hầu cho tất cả những gì trong anh em được chiếm ngự bởi chính Chúa và tất cả mọi sự thuộc về Chúa. Như vậy sự đáp ứng của chúng ta phải như thế nào Khi hiểu biết về sự ban cho vô lượng vô hạn của Đức Chúa Trời, sự đầy dẫy của Chúa sẽ chiếm ngự trọn vẹn trong chúng ta là những người được cứu trong danh Chúa Christ Jesus. Chỉ có một phản ứng, chỉ có một đáp ứng mà thôi, đó là sự thờ phượng và suy tôn Chúa, biết ơn Ngài. Cho nên sự dư dật ở trong Đấng Christ cũng được kinh nghiệm qua sự thờ phượng của chúng ta về sự dư dật của ân sủng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Sứ đồ Phaolô kết thúc lời cầu nguyện của ông trong câu 20 đến câu 21. Vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Jesus Christ trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen. Sự đầy dẫy của Đấng Christ là điều mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện trong chúng ta, bởi vì Chúa là Đấng có quyền thực hiện công việc đó và chỉ một mình Chúa mà thôi. Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh đang ở trong lòng chúng ta và làm việc trên con người bề trong của chúng ta để sửa soạn cho sự tể trị của Đức Chúa Jesus Christ trong đời sống cách toàn vẹn, cách tự do. Để Chúa có thể ban cho tình yêu thương của Ngài chan chứa trong tấm lòng, ngập tràn đời sống, chủ động đời sống, bày tỏ ra trong đời sống, cách dư dật, tràn đầy. Và Chúa là Đấng có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, sẽ thực hiện điều đó trong chúng ta. Không phải chỉ thực hiện công việc đó trong chúng ta mà thôi, nhưng làm trỗi hơn, làm nhiều hơn, làm vĩ đại hơn, sâu nhiệm hơn. Nhưng không phải chỉ làm lớn hơn, vĩ đại hơn, sâu nhiệm hơn, nhưng làm lớn hơn cách vô cùng, cách vượt bậc, tất cả mọi việc, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi khía cạnh của đời sống của chúng ta, trỗi hơn mọi sự thông biết của chúng ta, trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Đức Chúa Trời sẽ làm điều chẳng có thể ai làm được, tới một mức độ dồi dào, dư dật không ai có thể tưởng tượng được. Trong quyền lực lớn lao của Ngài, không ai có thể đếm biết được. Đó là Ngài sẽ làm cho con cái Chúa trở nên giống chính Chúa Giê-xu. Để trong sự phản ảnh Chúa cách toàn vẹn và cách trọn vẹn, thì làm sáng danh Chúa bây giờ và trong cõi đời đời. Đây là điều Đức Chúa Trời sẽ thực hiện trong hội thánh. Và như chúng ta đã nói từ lúc đầu, lý do mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện lời cầu nguyện sâu nhiệm này là bởi vì ông hiểu chương trình của Đức Chúa Trời cho hội thánh và qua hội thánh. Chúng ta nhắc lại trong đoạn 3 câu 10. Ấy vậy hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Ấy là vì cỡ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha và cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, tôi cầu xin Ngài. Và sứ đồ Phaolô cầu nguyện để quyền năng Đức Thánh Linh làm mạnh mẽ con người bề trong, để Đức Chúa Jesus Christ có thể ngự trị cách tự do và đổ đầy tình yêu thương của Ngài trong lòng của người tín đồ, cách dư dật, dẫn họ trong sự liên hệ với các anh chị em trong hội thánh, đi vào tất cả những khía cạnh thâm sâu của kinh nghiệm với Chúa và trong Chúa, trong tình yêu của Ngài, để có thể bước vào trong sự đầy dẫy dư dật của chính Đức Chúa Trời. Và bây giờ trong chỗ kết thúc lời cầu nguyện, ông ngợi khen Chúa vì mục đích của Chúa đã được thành lập và thực hành qua hội thánh cho sự vinh hiển của Chúa Christ Jesus. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Jesus Christ trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen. Chúng ta đã để khá nhiều thời giờ để phân tích và giải nghĩa phần kinh thánh này. Đây là một phần kinh thánh hết sức là màu nhiệm lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô cho con dân Chúa trong hội thánh có thể kinh nghiệm được sự dư dật của Đấng Christ. Đây là phần kinh thánh mà chúng ta dùng để nhấn mạnh nguyên tắc trở thành môn đệ của Chúa Christ Jesus. Tạo thành môn đệ cho Chúa, đó là phải có thói quen của tấm lòng, đi vào chiều sâu trong sự mầu nhiệm của Chúa, trong sự dư dật của Chúa. Chúng ta nhắc lại những điểm chính mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện, để con dân Chúa có thể kinh nghiệm sự dư dật trong Đấng Christ. Sự dư dật trong Đấng Christ có thể được kinh nghiệm qua sự cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha với tất cả sự tiên quyết trong lòng. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Phần số 2, sự dư dật trong Đấng Christ được kinh nghiệm qua sự thêm sức của Đức Thánh Linh bên trong tấm lòng. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh và nên mạnh mẽ trong lòng. Phần số 3, sự dư dật trong Đấng Christ được kinh nghiệm qua sự tăng trưởng trong sự yêu thương chung với hội thánh. Tôi cầu nguyện đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Điểm thứ tư, sự dư dật trong Đấng Christ được thực nghiệm qua sự chiếm ngự trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong tấm lòng, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Điểm số 5, sự dư dật trong Đấng Christ được kinh nghiệm qua sự thờ phượng Đức Chúa Trời về sự diệu kỳ của ân điển Ngài. Vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Giêsu Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen. Trong tiến trình học hỏi Kinh Thánh của chúng ta luôn luôn để phân đoạn Kinh Thánh làm trọng tâm, đọc đi đọc lại nhiều lần để có thể thẩm định cách chính xác định ý của tác giả trong luồng tư tưởng của tác giả và đơn vị tư tưởng được trình bày như những điểm chính. Từ những điểm chính đó chúng ta thiết lập dàn bài cho phần Kinh Thánh để có một hệ thống, một tiến trình theo dõi luồng tư tưởng của tác giả trình bày định ý của mình. Chúng ta giảng giải phân đoạn Kinh Thánh theo chi tiết dữ kiện mà tác giả trình bày qua văn phạm được sử dụng, từ ngữ được sử dụng, cách hành văn, cách diễn đạt nội dung. Và đó là những điều mà chúng ta đã làm với phân đoạn Kinh Thánh Ephesos đoạn 3 câu 14 đến câu số 21. Bây giờ chúng ta đọc một bài tham khảo để xem xét một vài nhận định trên chi tiết. Bắt đầu bài đọc. Chúng ta cần hiểu rõ bối cảnh lời cầu nguyện của Phaolô cho hội thánh Ephesos. Đây là lời cầu nguyện thứ hai trong hai lời cầu nguyện chính trong thư tín này. Cả hai lời cầu nguyện đều dành cho những vấn đề tương tự và cả hai đều thuộc phần thứ nhất của bức thư. Khi tìm hiểu hai lời cầu nguyện này trong đúng bối cảnh thì rõ ràng chúng ta thấy chúng bổ sung cho nhau và được bố trí khá cân đối trong phần này của bức thư. Đây là phần Phaolô mô tả cho các tín hữu Ephesos khá đầy đủ về ơn kêu gọi họ trở thành môn đệ Chúa Cứu Thế. Điều gì xảy ra cho họ khi họ trở thành cơ đốc nhân? Đức Chúa Trời mong đợi gì từ đời sống của họ? Và Đấng Christ có chương trình kỳ diệu nào dành cho hội thánh của Ngài? Hai lời cầu nguyện Ephesos đoạn 1 câu 15 đến câu số 23 và Ephesos đoạn 3 câu 14 đến câu số 21 chứa đựng mối quan tâm tương tự nhau. Phaolô muốn họ phải hiểu rõ những gì đã xảy ra cho mình. Chúng ta chú ý các cụm từ mà ông đã sử dụng. Ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Đoạn 1 câu 17. Lại soi sáng con mắt của lòng anh em. Đoạn 1 câu 18. Để anh em hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu. Đoạn 3 câu 18. Trong lúc giải thích khá đầy đủ những gì Đấng Christ đã làm và mọi điều Ngài sẽ làm trong thế gian, Phaolô đặc biệt muốn họ thật sự am hiểu bằng tấm lòng. Lưu ý là từ lòng được sử dụng đến hai lần, con mắt của lòng anh em và Đấng Christ ngự trong lòng anh em. Nhưng ông cũng kèm theo đó các ý niệm khác như tri thức, hiểu biết và soi sáng. Cần lưu ý là việc Đấng Christ ngự trong lòng không phải chủ yếu là một kinh nghiệm, mà là hiểu thấu đáo sự khải thị về lời dạy, về lẽ thật, sao cho nó ngập tràn tấm lòng và phủ lúc tấm lòng theo đúng ý nghĩa của động từ này. Đây là một sự biến đổi ở bên trong, người bề trong, đoạn 3 câu 16. Điều này rất khác biệt với mối quan niệm khai tâm hoặc giác ngộ của tôn giáo Đông Phương, chủ trương làm trống rỗng đầu óc để tiếp xúc được với thế giới chung quanh. Nó cũng rất khác biệt so với kỷ nguyên khai sáng, một kỷ nguyên trong lịch sử Tây Phương, khi người ta bắt đầu đề cao các khám phá khoa học, và nó cũng hoàn toàn khác với việc thực hành khai sáng của nhiều tín đồ cơ đốc dưới hình thức tỉnh nguyện vào buổi sáng. Đây là lúc chúng ta được soi sáng từ một câu kinh thánh nào đó phán riêng với mình, mặc dù điều chúng ta hiểu có thể rất khác điều mà tác giả muốn nói. Nội dung nào của sự mặc khải này cần phải bao phủ chúng ta? Đặc biệt, theo các chương 1 đến chương 3 của thư Ephesos, Đấng Christ có một chương trình tuyệt diệu dành cho cõi đời đời, và chúng ta là một phần trong chương trình đó. Ngài đang xây dựng hội thánh của Ngài, đền thờ của Ngài, và nhiên hậu là vương quốc của Ngài. Mọi sự giàu có thật của vũ trụ đều thuộc về Ngài. Giờ đây chúng ta là một phần trong đó. Tội lỗi của chúng ta đã được tha, và chúng ta là kẻ kế tự tất cả những gì thuộc về Ngài. Điều này cũng giống như chúng ta đã ngồi trên ngôi với Ngài rồi. Bên cạnh đó, Ngài đã giao hoàn toàn cho chúng ta các việc lành phải hoàn thành đang khi còn ở trên đất này. Ngài sẽ sử dụng đời sống của chúng ta và hội thánh Ngài để hoàn tất tất cả những ý định của Ngài khi Ngài xây dựng hội thánh Chúa. Vậy, được soi sáng có ý nói tới điều gì? Việc này diễn ra thế nào? Đâu là vai trò của sự cầu nguyện? Đâu là công việc của Đức Thánh Linh? Đâu là vai trò của chính sự khải thị? Rõ ràng chúng ta phải dựa vào phần này để hiểu thế nào là sự soi sáng. Đây là khải thị, chứ không phải là kinh nghiệm. Những ai từng tìm cách gây dựng người tín đồ vững vàng trong đức tin đã cầu nguyện để người tín đồ đó thật sự hiểu biết được điều đã xảy đến cho mình. Trong trường hợp này, Phaolô cũng thực thi sự cầu nguyện. Và như Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang vận hành trong lòng và trí của họ, giúp họ hiểu rõ các thực tại này. Và như sự khải thị, lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô và công tác của Đức Thánh Linh, tất cả đều nhằm mục đích khiến cho tâm lòng của họ chìm ngập trong thực tại về mọi sự mà Đấng Christ đã làm và đang làm cho họ, thậm chí Ngài ngự hay là cư trú luôn trong lòng họ, là tâm điểm của sự sống và ước vọng sống của họ. Như vậy, mối liên hệ của chúng ta với Đấng Christ không phải chủ yếu là một kinh nghiệm cá nhân dựa trên việc trung tín áp dụng vài ba thói quen hàng ngày. Nó cũng không phải là sự khai sáng mỗi ngày, gần như có tính cách thần bí từ một câu kinh thánh nào đó, vẫn lệ thuộc vào việc chúng ta trung tín và kỷ luật thế nào trong việc giữ giờ tĩnh nguyện của mình. Mà chủ yếu đây là tấm lòng ngập tràn, sự hiểu biết về những điều Đấng Christ đã làm và đang làm, để rồi biết cách hành xử một cách khôn ngoan và kỷ luật, thể hiện qua các thói quen trong đời sống dựa trên khải thị đó. Điều này đòi hỏi những thói quen của tấm lòng thực hành trong mọi lãnh vực của đời sống, chúng ta còn hay gọi là cách ăn ở, như cách nói của Phaolô trong câu chuyển đầu chương số 4, đoạn 4 câu 1. Chúng ta cần phải nắm bắt đủ sự khải thị của Đấng Christ và xem đó là trung tâm để xây dựng toàn bộ cuộc đời của mình. Những quy luật mà chúng ta đang thực hành trong mọi lãnh vực của đời sống chính là điều mà chúng ta gọi là các thói quen của tấm lòng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tần khi sống hết hành trình, tần khi chăm sóc.